Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Thủy My và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 30 tháng 9, 2014. Lãnh đạo Hồng Kông yêu cầu chấm dứt biểu tình nhưng phong trào đấu tranh dân chủ tiếp diễn. Trước Liên Hiệp Quốc, Philippines chỉ trích Trung Quốc về tình hình Biển Đông. Bị nghi liên hệ với khủng bố Hồi giáo, ba người Việt bị cấm đến Hàn Quốc. Lực lượng nhà nước Hồi giáo tiến về cứ địa của người Kurdistan ở miền Bắc Syria. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, những đồn đoán về tình trạng sức khỏe của lãnh đạo Kim Jong-un. Kính thưa quý vị, lãnh đạo chính quyền Hồng Kông Lương Chấn Anh yêu cầu chấm dứt ngay lập tức các cuộc biểu tình. Thế nhưng các nhà hoạt động dân chủ vẫn quyết tâm chiếm giữ khu trung tâm thành phố cho đến khi nào Bắc Kinh thực hiện lời hứa về cải tổ chính trị. Hôm nay, trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Lương Chấn Anh đã yêu cầu tổ chức đấu tranh dân chủ Occupy Central, có nghĩa là chiếm lĩnh Trung Hoàng, chấm dứt ngay lập tức phong trào biểu tình và để thành phố này trở lại hoạt động bình thường. Trung Hoàng là tên của khu thương mại và tài chính ở trung tâm Hồng Kông. Nhưng tổ chức chiếm lĩnh Trung Hoàng đã bác bỏ ngay yêu cầu của lãnh đạo Hồng Kông. Trong một cuộc họp báo, một trong những người đồng sáng lập phong trào tuyên bố, nếu ông Lương Chấn Anh từ chức, chúng tôi sẽ ngưng chiếm đóng, ít ra là ngưng tạm thời. Tối hôm qua, hàng chục ngàn người, đa số là học sinh và sinh viên, vẫn còn tập hợp ở một số khu vực đòi trưởng đặc khu Hồng Kông từ chức và đòi phổ thông đầu phiếu hoàn toàn vào năm 2017. Sinh viên và học sinh chính là những người đi hàng đầu trong chiến dịch bất phục tùng dân sự để lên án điều mà nhiều người dân Hồng Kông xem như là sự can thiệp ngày càng nhiều của Bắc Kinh vào chuyện nội bộ của đặc khu này. Họ cực lực phản đối quyết định của Trung Quốc vào tháng 8 vừa qua cho người dân được bầu lãnh đạo Hồng Kông theo thể thức phổ thông đầu phiếu trực tiếp, nhưng chỉ được bầu trong số các ứng cử viên do Bắc Kinh chọn. Trong ngày thứ ba của phong trào chiếm lĩnh Trung Hoàng, những người biểu tình hôm nay thề sẽ tiếp tục đấu tranh cho đến khi nào Trung Quốc chấp nhận những yêu sách của họ, cho dù, theo các chuyên gia, điều này sẽ không thể xảy ra. Số người tham gia biểu tình đòi dân chủ chắc chắn là sẽ đông hơn trong hai ngày 1 tháng 10 và 2 tháng 10, hai ngày nghỉ lễ ở Hồng Kông. Ngày 1 tháng 10 chính là ngày lễ quốc khánh ở Trung Quốc. Bắc Kinh hôm nay cam đoan là hoàn toàn ủng hộ chính quyền Hồng Kông trong việc xử lý các cuộc biểu tình bất hợp pháp. Việc tái khẳng định này diễn ra sau khi trưởng đại diện Hồng Kông Lương Chấn Anh đòi phải chấm dứt biểu tình ngay lập tức. Bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ chính quyền đặc khu Hồng Kông trong việc xử lý các vấn đề về những hoạt động bất hợp pháp liên quan đến biểu tình. Một số nước đã có những tuyên bố về chủ đề này. Vụ Hồng Kông là chuyện nội bộ của Trung Quốc, chúng tôi khẩn thiết yêu cầu người nước ngoài hãy kiềm chế, không xen vào bằng bất cứ cách nào. Từ Bắc Kinh, thông tin viên RFI Caroline Puen cho biết thêm chi tiết.
Pour l'instant, les médias chinois conservent le silence sur ce qui se passe à Hong Kong. Pas d'image à la télévision, rien dans les journaux.
Hiện nay, truyền thông Trung Quốc giữ im lặng về những gì đang diễn ra tại Hồng Kông. Không có hình ảnh nào trên truyền hình, cũng chẳng có chữ nào trên báo chí và các mạng xã hội thì bị kiểm duyệt. Nhưng nếu công chúng Trung Quốc vẫn chưa ý thức được tầm cỡ của sự kiện tại Hồng Kông, thế hệ trẻ và tất cả giới trí thức được trang bị các phần mềm giúp tránh né kiểm duyệt, đang theo dõi từng giờ từng phút tình hình ở miền đất phương Nam. Đối với chính quyền Trung ương, hôm nay tổ chức họp khẩn tại Bắc Kinh, sự tỉnh thức dân chủ của Hồng Kông là một thử nghiệm mà rất ít lãnh đạo Trung Quốc có thể đoán trước được. Bóng ma Thiên An Môn vẫn đang lãng vãng bên ngoài hành lang. Chế độ Trung Quốc thừa biết rằng nếu họ sử dụng cùng một cách đáp trả như hồi năm 1989, tức là đè bẹp phong trào dân chủ dưới mắt toàn thế giới, thì đồng nghĩa với việc đặt dấu chấm hết cho các nỗ lực tự giới thiệu như một cường quốc mới mang tính hài hòa. Hiện giờ, Bắc Kinh đành phải cố gắng trưng ra một khuôn mặt đoàn kết, trang nhất của tất cả các báo được dành cho các lãnh đạo cao cấp có mặt đông đủ tối qua để tham dự một buổi hòa nhạc kỷ niệm 65 năm ngày thành lập chế độ. Liệu giải pháp cho Hồng Kông sẽ có được qua việc tái lập thảo luận chính trị và tìm kiếm một thỏa hiệp hay không? Nhưng Lương Chấn Anh, trưởng đại diện Hồng Kông, không cho cảm tưởng đang đi theo hướng này. Ông ta kêu gọi chấm dứt ngay các cuộc biểu tình, thậm chí hôm nay còn bực tức cho chọn một lối ra để xe hơi của ông phóng nhanh qua đám đông những người đòi dân chủ. Hiện giờ thì Bắc Kinh vẫn không thay đổi đường lối.
Caroline Puel, Pékin, RFI.
Đúng như dự kiến, tại khóa họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc diễn ra tại New York, Sau Việt Nam đến lượt Philippines chỉ trích Trung Quốc nói một đằng làm một nẻo trong hồ sơ tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Phát biểu hôm qua, Ngoại trưởng Philippines vạch trần các mâu thuẫn trong lời nói và hành động của Trung Quốc tại Biển Đông, liên tiếp vi phạm luật quốc tế với những yêu sách chủ quyền bị xem là mang tính chất bành trướng, nhưng lại đòi nước khác áp dụng luật quốc tế một cách công minh và đúng đắn.
Dù tránh nêu đích danh Trung Quốc bằng tên, chỉ nói chung chung một quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc, a state party, Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario đã liệt kê chi tiết các hoạt động của Bắc Kinh ở Biển Đông bị ông cho là đã đe dọa hòa bình ổn định trong vùng và vi phạm luật quốc tế. Ngoại trưởng Philippines đã dành 1/3 bài phát biểu dài gần 6 trang để nêu bật các hành động coi thường luật pháp quốc tế của Trung Quốc tại Biển Đông, từ vụ cưỡng chiếm bãi cạn Scarborough năm 2012, chỉ cách đảo lớn Luzon của Philippines 124 hải lý, cho đến việc đơn phương áp đặt lệnh cấm đánh cá tại nhiều khu vực ở Biển Đông, xâm phạm chủ quyền chính đáng đối với vùng đặc quyền kinh tế của Philippines và một số quốc gia ven biển khác. Người lãnh đạo ngành ngoại giao Philippines không quên nói đến các hoạt động ồ ạt cải tạo địa hình mà Bắc Kinh cho tiến hành trong vòng 2 năm qua tại khu vực bãi Gạc Ma, đá Kenan và Tư Nghĩa, đá Châu Viên và đá Gaven thuộc vùng quần đảo Trường Sa. Đây là những nơi bị Trung Quốc dùng võ lực lấy từ tay Việt Nam vào năm 1988. Thái độ coi thường luật pháp quốc tế của Trung Quốc đã được Ngoại trưởng Philippines nhấn mạnh khi ông nêu bật sự kiện Bắc Kinh từ chối tham gia vụ kiện đường lưỡi bò Trung Quốc trước Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc.
Ba người Việt Nam bị cấm vào Hàn Quốc vào dịp Á vận hội ở Incheon vì bị nghi có liên hệ với các tổ chức khủng bố Hồi giáo, theo như thông báo của cảnh sát Hàn Quốc hôm nay. Trong danh sách bị cấm nhập cảnh Hàn Quốc vì bị nghi có liên hệ với khủng bố Hồi giáo, tổng cộng có 16 người, gồm 7 người từ Malaysia, 5 người từ Philippines, 3 người từ Việt Nam và 1 người từ Singapore. Một sĩ quan của cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc cho hãng tin AFP biết là họ đã nhận được danh tính của những người bị nghi có liên hệ với các tổ chức Hồi giáo cực đoan hoặc đã từng gây rối tại các sự kiện quốc tế. Danh sách này do các chính phủ của 4 nước nói trên cung cấp. Lệnh cấm nhập cảnh đối với những người nói trên đã được áp dụng từ ngày 15 tháng 9, tức là 4 ngày trước khi khai mạc Á vận hội Incheon 2014. Cơ quan cảnh sát quốc gia không nêu rõ danh tính của những người bị cấm nhập cảnh, cũng như không nói rõ là những người này có đã tìm cách đến Hàn Quốc để xem Á vận hội hay không. Thông tin về vụ 16 người bị cấm nhập cảnh Hàn Quốc được đưa ra vào lúc các chuyên gia cảnh báo là những lời kêu gọi của tổ chức Hồi giáo, nhà nước Hồi giáo có thể khuyến khích những phần tử cực đoan ở Đông Nam Á gây ra những vụ khủng bố đẫm máu tại những nước như Indonesia, Malaysia và Philippines. Về thiên tai, chính quyền Nhật Bản hôm nay đã ngưng gửi các toán cứu hộ đến khu vực núi lửa Ontake ở miền Trung do thời tiết xấu và nguy cơ núi lửa này phun trào trở lại.
Một viên chức vùng Nagano cho AFP biết tất cả các hoạt động cứu hộ trên bộ và trên không đều bị ngưng trong ngày hôm nay. Đầu giờ chiều nay, hàng trăm quân nhân, cảnh sát và nhân viên cứu cấp hiện diện trên núi được lệnh quay trở xuống. Các trực thăng lớn của quân đội cũng ngưng hoạt động. Một phóng viên truyền hình Asahi khẳng định các điều kiện làm việc rất xấu cho người và trực thăng. Hình ảnh truyền hình cho thấy những đám mây hơi nước rất lớn và những cuộn khói tro trộn lẫn với hơi độc. Chính quyền nhấn mạnh cần phải tránh một thảm họa thứ hai. Theo cơ quan khí tượng, các rung chấn tái diễn có thể là dấu hiệu báo trước một vụ phun lửa mới. Núi lửa tạm yên tĩnh đêm qua, nhưng rung chấn hôm nay tăng gấp đôi, gây thất vọng cho các gia đình nạn nhân đang chờ đợi ở chân núi. Từ hôm thứ Bảy khi núi lửa Ontake bắt đầu phun cho đến hôm qua, đã tìm thấy 36 người chết, nhưng chỉ có 12 thi thể được mang xuống. Chính quyền kêu gọi cư dân không đến gần ngọn núi, mang khẩu trang vì chu vi ảnh hưởng có thể mở rộng tùy theo sức gió. Hiện nham thạch chưa phun ra nhưng rồi sẽ đến lúc. Nằm trên vùng đáy lửa, Nhật Bản có 110 núi lửa hoạt động. Lần phun lửa gần đây nhất của Ontake là vào năm 1979, phun ra đến 200.000 tấn tro. Tuy nhiên, không có nạn nhân nào vì mùa leo núi lúc đó đã chấm dứt. Nhưng khi Ontake tỉnh thức cách đây 3 ngày, thì trời rất đẹp và nhằm thứ Bảy là ngày nghỉ.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đặt chân đến Washington ngày hôm qua chính thức khởi sự chuyến công du Hoa Kỳ. Ông đã được Tổng thống Obama nghênh tiếp bằng một bữa ăn tối thân mật trước cuộc họp thượng đỉnh chính thức dự trù hôm nay. Trước khi rời New York đến thủ đô Hoa Kỳ, ông Modi đã cảnh báo Mỹ là không nên tái lập tại Afghanistan sai lầm ở Iraq khi rút quân quá nhanh.
Phải nói rằng Washington đã trải thảm đỏ nghênh tiếp đương kim thủ tướng Ấn Độ, một người mà chỉ cách đây khoảng 10 năm còn bị Mỹ cấm visa nhập cảnh. Trong một cử chỉ trân trọng hiếm hoi, tối hôm qua Tổng thống Mỹ Barack Obama đã mời ông Modi đến Nhà Trắng dự một buổi ăn tối thân mật để có một cuộc tiếp xúc đầu tiên trước hội nghị thượng đỉnh chính thức Mỹ-Ấn mở ra vào hôm nay. Trước lúc đến Washington, ông Modi đã có buổi nói chuyện tại Hội đồng Đối ngoại, một trung tâm nghiên cứu có uy tín ở New York. Nhân dịp đó, vị thượng khách của Hoa Kỳ đã không ngần ngại khuyên nước chủ nhà là không nên phạm tại Afghanistan sai lầm đã mắc phải ở Iraq, đó là rút quân quá sớm. Phát biểu bằng tiếng Hindi được phiên dịch qua Anh ngữ, ông Modi nhận định, xin trích, sau vụ rút quân nhanh chóng khỏi Iraq như vậy và những gì đang xảy ra ở đó, tiến trình rút quân ở Afghanistan phải nên rất chậm. New Delhi rất quan tâm đến Afghanistan vì đây là nước láng giềng của Ấn Độ.
Sau 15 ngày bị bao vây, các chiến binh Kurdistan bảo vệ Kobane hôm nay đang trong tình trạng tuyệt vọng. Quân thánh chiến của tổ chức nhà nước Hồi giáo chỉ còn cách lãnh địa người Kurdistan ở miền đông bắc Syria có 5 cây số. Các trận đánh gay go diễn ra hôm qua thậm chí còn lấn sang lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều quả đạn đại bác rơi xuống bên kia biên giới tuy chưa gây thương vong. Chính quyền Ankara đã phản ứng ngay lập tức và lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ cho triển khai mấy chục chiến xa dọc theo biên giới. Thông tin viên Jerome Bastion của RFI tường trình từ Istanbul.
À la veille de la présentation au Parlement d'une motion autorisant le déploiement de militaires en Irak et en Syrie,
một hôm trước khi bản kiến nghị cho phép triển khai quân đội tại Iraq và Syria được trình ra Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, việc bố trí 3-40 xe tăng cách biên giới 300 mét khiến người ta nghĩ rằng Ankara sẵn sàng hành động chống lại quân thánh chiến của tổ chức nhà nước Hồi giáo như liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu đã kêu gọi. Điều này khó có thể diễn ra. Tại đây không có ai, và nhất là người Kurdistan lại tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị tung ra một đợt tấn công dù nhỏ nhất chống lại quân Hồi giáo. Quân thánh chiến bị nghi ngờ là đang có được sự ủng hộ tích cực hoặc một cách thụ động của Ankara, nhất là nhằm chống lại sự hiện diện của người Kurdistan. Ngược lại, lý do an ninh có vẻ là lý tưởng sau khi hai quả đạn đại bác rơi xuống để giải tán một cuộc biểu tình mới ủng hộ người Kurdistan ở Rojava, như vẫn diễn ra hàng ngày từ 2 tuần qua khi Kobane bị quân thánh chiến tấn công. Nhờ cái cớ này mà quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có thể ngăn chặn những người biểu tình muốn vượt qua biên giới. Đám đông gồm các chiến binh tình nguyện, trí thức và đại biểu Kurdistan đến từ khắp nước Thổ Nhĩ Kỳ luôn luôn đông đảo và tỏ ra khẩn thiết cùng với tình trạng xuống cấp của thành phố bị vây hãm. Nhưng họ bị cấm đi sang Syria. Thực tế thì người Kurdistan nghi ngờ Thổ Nhĩ Kỳ chỉ chờ đợi Kobane thất thủ vì không được trợ lực từ bên ngoài để thiết lập một vùng đệm hoặc một giải đất an ninh mà Ankara đã mơ đến từ lâu, một khi miền Bắc Syria không còn bóng dáng của một người Kurdistan nào.
Jérôme Bastion, Istanbul, RFI.
Tại Tây Ban Nha, chính quyền vùng Catalonia hôm nay đã quyết định lao vào một cuộc chiến pháp lý nhằm phản bác quyết định của Tòa án Hiến pháp Hoa Tây Ban Nha vừa ra lệnh đình chỉ cuộc trưng cầu dân ý về quyền tự quyết của vùng lãnh thổ này. Từ nhiều năm qua, Catalonia đã luôn đối đầu với chính quyền trung ương tại Madrid, luôn từ chối không cho vùng lãnh thổ này quyền đơn phương quyết định về tương lai của họ.
Chủ tịch Nghị viện vùng Catalunya bà Núria de Gispert cho biết là bà sẽ yêu cầu Tòa án Hiến pháp ra phán quyết hủy bỏ ngay lập tức việc đình chỉ áp dụng bộ luật về việc tổ chức trưng cầu dân ý vào ngày 9 tháng 11 tới đây về quyền tự quyết của vùng Catalunya. Vào thứ Bảy vừa qua, lãnh đạo vùng này là ông Artur Mas đã ký sắc lệnh về việc tổ chức trưng cầu dân ý về vấn đề đó. Qua ngày hôm qua, thứ Hai, chính phủ Tây Ban Nha đã cấp tốc đệ đơn khiếu nại lên Tòa án Hiến pháp. Và một cách mau lẹ khác thường, định chế này đã xem xét đơn khiếu nại và ra phán quyết đình chỉ cuộc trưng cầu dân ý của vùng Catalunya.
Về kinh tế, Năm tháng sau khi tăng thuế trị giá gia tăng đã khiến nền kinh tế chìm vào ngờ vực, Nhật Bản hoài công tìm kiếm những dấu hiệu hồi phục. Một loạt các chỉ số được công bố ngày hôm nay không làm cho chính phủ an tâm.
Điều này làm phức tạp thêm nhiệm vụ của Thủ tướng Shinzo Abe, vốn sắp phải quyết định một vấn đề khó khăn, đó là có nên lại tăng thuế vào năm tới hay không. Sản xuất công nghiệp trong tháng 8 đã bất ngờ thụt lùi 1,5%, trong khi các nhà kinh tế chờ đợi chỉ số này tăng 0,3%. Các doanh nghiệp giảm hoạt động do thị trường nội địa u ám, cộng với xuất khẩu ít khởi sắc, trong lúc trước hết phải tiêu thụ được hàng tồn kho đang chồng chất. Các hộ gia đình tiếp tục giảm mua sắm, trong khi vào đầu năm họ đã đổ xô đi mua hàng, trước khi thuế VAT tăng từ 5% lên 8%, tiêu thụ tiếp tục sụt giảm. Các hộ gia đình có thu nhập giảm 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái, theo các nhà phân tích, như vậy hoàn toàn không có dấu hiệu hồi phục như chính phủ đã dự báo.
Cũng trong lĩnh vực kinh tế, tập đoàn điện thoại Trung Quốc Huawei tung tiền tỷ mua chất xám ở Pháp. Trong một thông cáo gửi đến hãng tin Pháp AFP vào hôm nay, đại tập đoàn viễn thông của Trung Quốc Huawei xác nhận, công ty điện thoại thông minh đứng hàng thứ ba thế giới này sẽ đầu tư 1,5 tỷ euro trong vòng 5 năm vào Pháp và dự trù tuyển dụng 650 cán bộ nhân viên. Trọng tâm chiến lược Pháp của Huawei là lĩnh vực nghiên cứu và phát triển. Trong thông cáo của mình, Huawei cho biết là ông Nhậm Chính Phi, chủ tịch sáng lập tập đoàn Huawei, đã tiếp xúc với Thủ tướng Pháp Manuel Valls tại Paris vào hôm qua để giới thiệu kế hoạch của tập đoàn Trung Quốc.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, những đồn đoán về tình trạng sức khỏe của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Ngày càng có nhiều lời đồn đoán về tình trạng sức khỏe của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, do từ mấy tuần qua người ta không còn thấy ông xuất hiện trước công chúng. Lãnh đạo trẻ của chế độ Bình Nhưỡng, năm nay 30 hoặc 31 tuổi, đã không thấy xuất hiện trước công chúng kể từ đầu tháng 9 cho đến nay. Vào tuần trước, đài truyền hình nhà nước Bắc Triều Tiên đã gián tiếp xác nhận là lãnh tụ chế độ Bình Nhưỡng đang bị bệnh, đúng hơn là đang khó ở, nhưng không nói rõ là ông bị vấn đề gì về sức khỏe. Được biết ông Kim Jong-un là một người rất khoái ăn nhậu, cho nên ngay lập tức các chuyên gia suy đoán rằng ông bị bệnh có liên quan đến chế độ ăn uống. Một cựu cố vấn của gia đình họ Kim, ông Kenji Fujimoto, đã đào thoát khỏi Bắc Triều Tiên. Gần đây cho biết là ông Kim Jong-un thường xuyên ăn Big Mac, tức là thức ăn nhanh McDonald's, uống nhiều rượu vodka, có khi một mình uống cả chai và hút thuốc lá rất nhiều. Lãnh đạo trẻ của Bình Nhưỡng cũng rất thích ăn fromage của Thụy Sĩ, nơi mà vào lúc trẻ ông đã đi học. Ông cũng đã cử nhiều quan chức đi các nước để tìm mua những loại fromage thật ngon đem về cho ông. Người ta đã chú ý đến tình trạng sức khỏe của ông Kim Jong-un từ tháng 7 vừa qua sau khi xem một đoạn video trong đó lãnh đạo Bắc Triều Tiên có vẻ mập hơn nhiều so với lần xuất hiện trước đó và đi tập tễnh. Những hình ảnh gần đây cho thấy là ông Kim Jong-un đi đứng càng khó khăn hơn, cho nên người ta suy đoán rất có thể ông bị bệnh gút. Nhưng một nguồn tin cho thông tấn xã Yonhap gần đây biết là ngoài bệnh gút, ông Kim Jong-un còn bị béo phì, tiểu đường, huyết áp cao, cholesterol cao. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi vì lãnh đạo Bắc Triều Tiên ăn uống quá độ mà lại không tập thể dục thể thao. Theo tờ Nhật báo Chosun Inbo, do quá mập cho nên ông Kim Jong-un đã bị trật cả hai cổ chân, phải vào bệnh viện để mổ và hiện còn nằm viện, cho nên đã không thể dự phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội Bắc Triều Tiên ngày 25 tháng 9 vừa qua. Đây là lần đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền cách đây 3 năm, lãnh đạo Bắc Triều Tiên vắng mặt tại buổi khai mạc kỳ họp của Quốc hội. Cũng theo tờ báo nói trên, dường như lãnh đạo trẻ họ Kim đã bị trật cổ chân khi đi thăm các căn cứ quân sự và các nhà máy với đôi giày có đế cao để làm tăng thêm chiều cao của ông, tạo thêm uy thế của lãnh tụ. Một nguồn tin cho tờ báo này biết là chung quanh bệnh viện nơi ông Kim Jong-un đang tĩnh dưỡng có rất nhiều lính gác và an ninh ở khu vực này được tăng cường chặt chẽ. Có tin là cách đây không lâu, các quan chức Bắc Triều Tiên đã sang Thụy Sĩ và Đức để hỏi về cách thức điều trị cho ông Kim Jong-un. Cũng có tin là một đoàn bác sĩ từ châu Âu đã đến Bắc Triều Tiên gần đây, có lẽ là để điều trị cho một lãnh đạo cao cấp. Đến ngày 10 tháng 10 tới đây, ngày kỷ niệm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, các nhà quan sát sẽ chăm chú nhìn trên khán đài để xem ông Kim Jong-un có xuất hiện trở lại hay không. Nhưng đúng là trong một đất nước khép kín nhất thế giới này, rất khó mà biết được những gì đã thật sự xảy ra với lãnh đạo chế độ Bình Nhưỡng. Sau đây là phần tiếp theo của bản tin thời sự.
Theo World Weapon, thú hoang trên trái đất chỉ còn phân nửa so với 40 năm trước. Hành động của con người trong vòng 40 năm qua đã dẫn đến sự biến mất của phân nửa số động vật hoang dã trên hành tinh chúng ta. Kết luận đáng buồn trên đây là trọng tâm của bản báo cáo Hành tinh sống 2014 của Tổ chức Phi Chính phủ Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên World Weapon, bản tổng kết mới nhất công bố hôm qua về một trái đất bị khai thác quá mức. Tổng giám đốc cơ quan này, ông Marco Lambertini viết, các dạng thức khác nhau của sự sống vừa là đầu tàu cho hệ sinh thái, giúp duy trì cuộc sống trên trái đất, vừa là hạng thử biểu cho những gì chúng ta làm trên hành tinh, và việc không còn quan tâm đến số phận của các sinh vật khác đã làm thiệt hại cho chính chúng ta. Thế lời chẩn. Từ năm 1970 đến 2010, chỉ số hành tinh sống đo lường sự tiến triển của 10.380 quần thể thuộc 3.038 loài động vật hữu nhũ, chim muông, bò sát, lưỡng thể và cá đã giảm đến 52%, và khuynh hướng trầm trọng này không có dấu hiệu chậm lại, theo bản báo cáo trên. Tuy vậy, vẫn còn có thể hành động để đảo ngược xu hướng, phối hợp giữa phát triển với bảo vệ môi trường. Các khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất là châu Mỹ Latin 83%, tiếp theo là khu vực châu Á Thái Bình Dương. Các loài sinh vật nước ngọt phải trả giá đắt nhất, giảm 76%, trong khi các loài sống trên cạn và dưới biển chỉ giảm 39%. Tỷ lệ sụt giảm đến 52% là trầm trọng nhất so với các bản báo cáo 2 năm một lần trước đây. Năm 2012, Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên cho biết các loài thú hoang giảm đi 28% từ năm 1970 đến 2008. Nguyên nhân của tình trạng thú hoang giảm sút là do nơi trú ẩn của chúng bị mất đi hay xuống cấp do săn bắn và đánh bắt quá mức, cũng như hiện tượng biến đổi khí hậu. Theo bản báo cáo, nếu tất cả mọi người sinh sống theo kiểu của người Qatar chẳng hạn, thì cần phải đến 4,8 hành tinh như trái đất.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là mục điểm báo của Minh Anh, sau đó là tạp chí kinh tế Biển Đông, con đường huyết mạch của giao thương hàng hải quốc tế, tạp chí do Thanh Hà biên soạn. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự.
Đây là một phong trào đấu tranh chưa từng thấy kể từ khi Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc năm 1997. Từ hơn một tuần qua, giới sinh viên với sự ủng hộ của phong trào đấu tranh đòi dân chủ, phản đối quyết định của Bắc Kinh hạn chế quyền bầu cử của người dân Hồng Kông trong các cuộc bỏ phiếu trong những năm sắp tới. Chế độ bầu cử theo hình thức phổ thông đầu phiếu sẽ được áp dụng, nhưng cử tri Hồng Kông chỉ được quyền lựa chọn trong số 2 hoặc 3 ứng viên do một ủy ban có thẩm quyền giới thiệu. Đó là điều mà người dân Hồng Kông không chấp nhận và họ xuống đường phản đối, thách thức chính quyền Trung Hoa lục địa. RFI phỏng vấn ông Jean-Philippe Béja, giám đốc nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học Pháp CNRS, chuyên gia về Trung Quốc và hiện đang làm việc tại Hồng Kông.
Chào ông Béja, phải chăng là chúng ta đang đứng trước một cái phong trào bất phục tùng dân sự thực sự ở Hồng Kông?
Trong mọi trường hợp, đây là một phong trào rất thành công. Có rất nhiều người xuống đường và ngày càng nhiều hơn, bao gồm tất cả các tầng lớp xã hội. Phong trào này do sinh viên khởi xướng. Bình thường ra, phong trào bất phục tùng dân sự vốn đã có từ lâu tại Hồng Kông, dự định khởi động vào ngày thứ Tư, mùng 1 tháng 10. Thế nhưng, người dân đã tham gia đông đảo. Cần phải ghi nhận là hoàn toàn không hề có bạo động, và cho dù có rất nhiều người tham gia biểu tình với nhiều đám đông lớn, hàng chục ngàn người, thế nhưng không một ai ném bất cứ thứ gì về phía lực lượng cảnh sát.
Phải chăng đó là hình ảnh mà những người biểu tình muốn đưa ra?
Đây không phải là một hình ảnh, mà đó là một thực tế. Một phong trào hoàn toàn ôn hòa. Người dân cảm thấy thật là bê bối khi những lời hứa không được thực hiện. Trung Quốc đã hứa sẽ cho tổ chức theo hình thức phổ thông đầu phiếu vào năm 2017. Và người dân đã nghĩ rằng đó là một cuộc bầu cử thực sự và họ có quyền lựa chọn ứng viên. Thế nhưng Quốc hội Trung Quốc đã thay đổi ý kiến và lại có sự chấp thuận của cơ quan lãnh đạo Hồng Kông. Do vậy, người dân rất tức giận chính quyền Hồng Kông và họ đòi lãnh đạo hành pháp Hồng Kông phải từ chức.
Điều đó có nghĩa là nền dân chủ tại Hồng Kông đang thực sự bị đe dọa hay không?
Không hề có dân chủ thực sự tại Hồng Kông. Điều mà Hồng Kông hiện đang có là những người đấu tranh cho dân chủ và các dân biểu ở Hồng Kông có khả năng ngăn cản chính quyền Bắc Kinh hoặc những người thân Trung Quốc đang cầm quyền tại Hồng Kông hạn chế xem xét lại những quyền tự do cơ bản. Đồng thời, đây cũng là một sự khẳng định bản sắc của Hồng Kông, một bản sắc rất đặc thù. Đương nhiên, đó cũng là bản sắc Trung Quốc, nhưng đồng thời bản sắc này gắn bó với một hệ thống chính trị, với những giá trị cơ bản, các quyền tự do cơ bản của hệ thống này và được bảo đảm bởi đạo luật cơ bản, tức hiến pháp. Như vậy, 17 năm sau khi Hồng Kông quay trở lại Trung Quốc, thế hệ mới không hề biết đến thời kỳ Hồng Kông là thuộc địa của Anh Quốc đã khẳng định bản sắc của mình và thể hiện sự gắn bó với một hệ thống dân chủ và đòi Trung Quốc phải giữ lời hứa của mình.
Ông nói đến thế hệ trẻ, Chủ nhật vừa rồi phong trào chiếm lĩnh Trung Hoàn Occupy Central đã ủng hộ cuộc đấu tranh của giới sinh viên. Trọng lượng của phong trào này là như thế nào ạ?
Phong trào chiếm lĩnh Trung Hoàn đã huy động lực lượng đấu tranh từ 2 năm qua. Nhưng lần này, có thể nói, chính giới sinh viên đã thực sự khởi động một phong trào xã hội lớn. Một khi phong trào quần chúng đã khởi phát, thì tổ chức chiếm lĩnh Trung Hoàn hoặc các dân biểu ủng hộ dân chủ trong cơ quan lập pháp Hồng Kông rất khó kiểm soát được. Hiện nay, đây là một phong trào hoàn toàn bất bạo động, nhưng lại không có lãnh đạo thực sự. Do vậy, khó có thể biết ai là người phát biểu nhân danh phong trào này. Có thể đó là liên đoàn sinh viên hoặc giới học sinh trung học, nhưng rõ ràng phong trào này không hề có tổ chức thực sự. Đó là một phong trào tự phát của toàn thể người dân Hồng Kông, những người rất bất bình về việc Bắc Kinh đã từ bỏ lời hứa của mình.
Vậy những người biểu tình có cái cơ may đạt được điều mà họ muốn hay không?
Rất ít khả năng. Cần phải thừa nhận điều này. Khó có thể xảy ra trường hợp Quốc hội Trung Quốc thay đổi quyết định mà họ đã đưa ra. Có một yêu sách khác, đó là đòi lãnh đạo hành pháp Hồng Kông từ chức. Điều này cũng khó có thể xảy ra. Nhưng điều có thể là một số thành viên chính phủ cho đến lúc này chưa xuất đầu lộ diện thì nay sẽ tới thương lượng với đại diện phong trào. Tuy vậy, đây cũng là một khả năng hiếm hoi. Trong mọi trường hợp, phong trào này có tác dụng giáo dục ý thức chính trị cực kỳ quan trọng đối với thế hệ mới, những người tranh đấu cho dân chủ. Điều này cho thấy bản sắc đặc thù của Hồng Kông rất mạnh.
Ông nói đây là một phong trào rất ôn hòa. Liệu có nguy cơ xảy ra kịch bản như là tại quảng trường Maidan ở Ukraine hay không thưa ông?
Normalement, non. Évidemment, on ne peut jamais exclure la présence d'agents provocateurs.
Bình thường ra là không. Đương nhiên người ta không thể loại trừ sự hiện diện của những nhân vật khiêu khích. Cho đến lúc này, người ta nhận thấy đây thực sự là một phong trào ôn hòa. Những người biểu tình ngồi bệt xuống đất, họ thảo luận và cùng hô vang các khẩu hiệu. Từ năm 1967, đã có nhiều phong trào đấu tranh ở Hồng Kông, nhưng không bao giờ xảy ra bạo lực. Như vậy, người dân ở đây đã có thói quen đấu tranh ôn hòa. Mặt khác, cảnh sát tuy có sử dụng lựu đạn cay cũng có kinh nghiệm biết kiểm soát đám đông. Tôi nghĩ là dường như cả hai phía đều có những suy nghĩ tính toán, phòng ngừa và bình thường ra phong trào này sẽ không dẫn tới bạo động. Đương nhiên, sự hiện diện của những nhân vật khiêu khích vẫn có thể gây ra những sự cố mà người ta không thể gạt bỏ hoàn toàn.
RFI, les voix du monde.
Kính thưa quý vị, kể từ thứ Hai 15 tháng 9, RFI tiếng Việt có trang web mới ở địa chỉ vi.rfi.fr. Trang web mới được trình bày một cách trang nhã, mạch lạc, làm nổi bật các đầu đề bài viết, các tiện ích nghe đài để phục vụ độc giả và thính giả. Mong gặp lại quý vị trên trang web mới ở địa chỉ vi.rfi.fr.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lãnh đạo Hồng Kông yêu cầu chấm dứt biểu tình, nhưng phong trào đấu tranh dân chủ tiếp diễn. Trước Liên Hiệp Quốc, Philippines chỉ trích Trung Quốc về Biển Đông. Bị nghi liên hệ khủng bố Hồi giáo, ba người Việt bị cấm đến Hàn Quốc. Lực lượng tổ chức nhà nước Hồi giáo tiến về cứ điểm của người Kurdistan ở miền Bắc Syria. Mỗi ngày một sự kiện, những đồn đoán về tình trạng sức khỏe của Kim Jong-un. Sau đây là một điểm báo cho Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Người dân Hồng Kông sôi sục tiếp tục biểu tình đòi dân chủ là chủ đề thời sự quốc tế được các báo Pháp sáng nay bàn luận nhiều nhất. Le Monde đề tựa, cuộc nổi dậy ôn hòa của Hồng Kông chống lại Bắc Kinh. Nhật báo Công giáo La Croix thì cho rằng Hồng Kông luôn đòi hỏi dân chủ từ Bắc Kinh. Libération thì tả lại, đám đông chiếm giữ đường phố tại Hồng Kông. Nhưng đối với Nhật báo Le Figaro hay Nhật báo Kinh tế Les Echos, thì đường phố Hồng Kông đang thách thức Bắc Kinh và tại Hồng Kông, cuộc biểu tình mang một tầm quan trọng không gì bì được. Cuộc cách mạng ô dù là thuật ngữ các báo Pháp dùng để chỉ cuộc biểu tình của người dân Hồng Kông hôm qua. 20.000 người dưới bóng những chiếc ô che nắng đủ màu sắc đã tụ tập tại khu Admiralty gần trụ sở hành chính của đặc khu. Một thất bại ê chề cho ông Lương Chấn Anh, lãnh đạo Hồng Kông. Chính ông đã kêu gọi người dân phải giải tán trong ngày biểu tình cuối tuần mà ông cho là bất hợp pháp. Theo nhận định chung của các tờ báo, chính việc chính quyền Hồng Kông sử dụng vũ lực, hơi cay và bột tiêu để giải tán đoàn người biểu tình ôn hòa hôm Chủ nhật đã tiếp thêm sức cho phong trào đòi dân chủ. Chính quyền từng hy vọng rằng những bất ổn sẽ đẩy những người biểu tình phải trực diện với một công luận lo sợ khủng hoảng chính trị sẽ ảnh hưởng nặng lên kinh tế. Thế nhưng, nước cờ đó đã bị thất bại. Ngày hôm qua, biểu tình đã lan rộng khắp Hồng Kông, lan sang cả vùng đảo Cửu Long và khu phố mua sắm nổi tiếng Mông Kông. Phong trào phản kháng sẽ phải tiếp tục cho đến ngày mai, 1 Tây tháng 10, cũng là ngày quốc khánh của đại lục. Theo nhận định của giáo sư Đại học Hồng Kông Jean-Pierre Cabestan, xin trích, Hồng Kông dưới cú sốc. Thái độ hung hăng của cảnh sát đã gây sốc cho nhiều người Hồng Kông. Bắc Kinh đã nhầm khi nghĩ rằng đại bộ phận dân chúng ủng hộ cải cách do họ đề ra.
Mọi câu hỏi giờ đây đều dồn về phía Trung Quốc. Bất ngờ trước tầm mức của làn sóng phản đối, chính quyền Trung ương đã tìm cách hạ nhiệt khi cho rút lui lực lượng chống bạo động. Thế nhưng, điều đó cũng không làm chùn bước đám đông. Vẫn theo vị giáo sư được tờ báo trích dẫn, thì Bắc Kinh đang trong một thế khó khăn và để cho phong trào tự tan rã. Câu hỏi là liệu rằng Trung Quốc có sẵn sàng đàm phán các nhượng bộ về cải cách để thoát khỏi khủng hoảng hay không?
Các tờ báo cũng dự đoán đến kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra, đó là khai hỏa, thậm chí sử dụng cả quân đội để vãn hồi trật tự. Và nếu như vậy, bóng ma Thiên An Môn như đang chập chờn đâu đây, theo như quan sát của các báo Pháp. Libération thì cho rằng, hành động vũ lực của cảnh sát Hồng Kông đối với người biểu tình gợi nhắc lại vụ đàn áp đẫm máu phong trào dân chủ Thiên An Môn vào mùa xuân năm 1989. Nỗi ám ảnh đó không phải là không có cơ sở. Libération nhớ lại, vào tháng 8 năm nay, tờ nhật báo chính thức của chính quyền Bắc Kinh bằng tiếng Anh Global Times có đăng xã luận của tổng biên tập viên khẳng định rằng vụ trấn áp quân sự năm đó là cần thiết để thiết lập trật tự và ổn định. Bằng chứng cho hành động khôn ngoan của những người ra lệnh năm đó là những năm tháng phát triển kinh tế theo sau. Gần đây nhất, Global Times có đăng trên website của mình bài viết của một giáo sư thuộc Học viện Cảnh sát Vũ trang, cảnh báo nếu cảnh sát Hồng Kông không kiểm soát được tình thế, quân đội Trung Quốc sẽ can thiệp. Tuy nhiên, Liberation cho hay bài viết này chỉ xuất hiện có vài giờ trên mạng. Mặc dù lãnh đạo Hồng Kông lại Lương Chấn Anh trấn an dân chúng, cảnh sát sẽ không nổ súng vào người biểu tình và sẽ không nhờ đến sự trợ giúp của quân đội Trung Quốc, nhưng người dân Hồng Kông cảm thấy ông đã không nói thật. Cũng đừng quên rằng Hồng Kông lệ thuộc vào chính quyền Trung Quốc, theo như lời nhắc nhở của phát ngôn viên chính phủ, Ngoại trưởng Hoa Xuân Ánh.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về phần mình thì nhật báo La Croix không lấy làm ngạc nhiên về thái độ đe dọa của chính quyền Bắc Kinh. Bài xã luận mang tựa đề Nền Dân Chủ Trung Quốc cho rằng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cho phản ứng tự vệ của phía chính quyền Trung Quốc khi có một sự cố xảy ra diễn biến theo chiều hướng xấu. Điển hình lần này là kiểm duyệt Internet, báo chí chính thống trong nước tuân theo chỉ thị im lặng hay thay vào đó là tuyên truyền. Trung Quốc tỏ ra yếu ớt, không có khả năng đối đầu về quan điểm chính trị.
Tuy nhiên, xã luận của Lê Dê Cô chỉ cho rằng, tuy cái bóng sự kiện Thiên An Môn chập chờn trên đầu những người biểu tình, nhưng cũng sẽ rất sai lầm nếu cho rằng phong trào Occupy Central with Love and Peace sẽ bị thua cuộc. Đầu tiên hết, chính Bắc Kinh là kẻ đã nuốt lời hứa đưa ra vào năm 2007, chấp nhận bầu cử theo thể thức phổ thông đầu phiếu vào năm 2017. Đối với người dân tại đây, việc Bắc Kinh chỉ định ứng cử viên là một hành động khiêu khích từ trong nguyên văn. May mắn thứ hai cho những nhà đấu tranh dân chủ tại cựu thuộc địa Anh quốc này là Hồng Kông cũng không phải là Thiên An Môn. Những người ủng hộ dân chủ luôn tìm cách tránh để cho sự việc vượt ra ngoài tầm kiểm soát và vai trò kinh tế và tài chính của đảo quốc đang đặt ông Tập Cận Bình vào thế khó xử.
Và trong một trường mực nào đó thì Trung Quốc phải có tầm nhìn xa về vấn đề Đài Loan. Bắc Kinh không thể nào để cho Đài Bắc có cảm giác là lời hứa một quốc gia, hai chế độ chỉ là lời đùa cợt. Trung Quốc có thể sẽ phải nhượng bộ. Mức độ quan trọng của sự nhún nhường đó sẽ còn phụ thuộc nhiều vào các phong trào dân chủ trên quốc đảo và tại Hoa Lục.
Bàn về sự thành công cho đến ngày hôm nay của phong trào đòi dân chủ tại Hồng Kông, Le Figaro nhận thấy sinh viên đầu tàu của cách mạng Ô Dù. Sinh viên tiếp nối vai trò dẫn đầu phong trào đòi dân chủ từ những đàn anh quá cẩn trọng bằng cả nhiệt huyết, tờ báo viết, dám thách thức cả cảnh sát và hơi cay. Họ đã tiếp sức cho phong trào bất tuân dân sự Occupy Central do các giáo sư đại học ủng hộ dân chủ tiến hành. Cách đây một tuần, nhiều nhà quan sát còn cho rằng phong trào bãi khóa cũng sẽ chẳng làm thay đổi được gì. Nhưng giờ đây, theo đánh giá của giáo sư Jean-Pierre Cabestan tại Đại học Hồng Kông, xin trích, phong trào sinh viên được ủng hộ đông hơn dự kiến. Kể từ giờ, phong trào tự phát đã vượt qua cả làn sóng Occupy Central.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nếu như người dân Hồng Kông mang trong mình mối lo mất các quyền dân chủ, thì tại Đài Loan, nỗi sợ Trung Quốc tấn công ngày một lớn. Chưa bao giờ Trung Quốc từ bỏ khả năng lấy lại Đài Loan bằng vũ lực, theo như một báo cáo đưa ra hồi năm rồi. Và nếu như các đạo quân hùng mạnh của Bắc Kinh tấn công, Đài Bắc sẽ phải lao vào một cuộc chiến bất cân xứng. Do đó, theo Le Figaro, Đài Loan đang xem lại hệ thống phòng thủ trước Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Đài Loan trong một báo cáo hồi năm rồi đã gióng lên hồi chuông báo động. Quân đội Nhân dân Giải phóng có thể kháng cự lại được các cuộc phản công của Hoa Kỳ trong trường hợp Bắc Kinh xâm chiếm lại Đài Loan ngay từ năm 2020. Việc Trung Quốc đang hiện đại hóa không quân và hải quân khiến Đài Bắc rất lo lắng, vì như thế Bắc Kinh có thể đối đầu với Hoa Kỳ. Bằng chứng cụ thể là việc triển khai tên lửa đạn đạo Đông Phong 21. Loại vũ khí này nổi tiếng là một kẻ hủy diệt tàu sân bay và chúng có thể gây ra những thiệt hại to lớn cho hạm đội Hoa Kỳ khi đến giải cứu đồng minh.
Theo như giải thích của Thứ trưởng Quốc phòng Đài Loan thì Bắc Kinh có 3 sự chọn lựa để chinh phục Đài Loan, hoặc là đổ quân bằng tàu đổ bộ, hoặc bắn tên lửa hay phong tỏa đường biển. Chúng ta đang đầu tư vào hệ thống mìn thông minh, tên lửa, chống tên lửa. Chúng ta cần loại vũ khí rẻ tiền để chống lại những thiết bị quân sự đắt tiền của Trung Quốc. Nhưng chúng ta lại thiếu tàu ngầm, một công cụ không thể thiếu cho hệ thống phòng thủ vì nó có thể giúp cho chúng ta phá được vòng vây từ trong nguyên văn.
Đây cũng chính là khó khăn mấu chốt cho Đại Bắc. Việc Trung Quốc đi lên thành cường quốc gây cản trở cho mọi cuộc thương thuyết để mua tàu ngầm. Ngay cả đồng minh lâu đời của Đài Loan là Hoa Kỳ cũng phải kiên dè nên tìm cách trì hoãn mọi cuộc thương lượng. Điều này buộc Đài Loan giờ phải tự thân vận hành, nghiên cứu tự chế tạo tàu ngầm. Đài Bắc hy vọng có thể thuyết phục được các nhà thầu nước ngoài cung cấp những hệ thống, một kiểu mua bán mà Đài Loan cho là ít nhạy cảm hơn là mua nguyên chiếc. Đảo quốc này cũng ban hành lệnh tòng quân theo lớp tuổi để huấn luyện một đội quân chuyên nghiệp hơn. Dù vậy, Le Figaro cũng nhận thấy là Đài Loan không có khả năng tạo được một thế đối trọng với người khổng lồ Trung Hoa.
Tiếp tục chương trình là tạp chí kinh tế, Biển Đông, con đường huyết mạch của giao thương hàng hải quốc tế, Thanh Hà biên soạn.
Tạp chí kinh tế.
Gần 50% hàng hóa trên thế giới phải đi ngang qua Biển Đông. Vùng biển này cũng là nơi mà có hơn 80% năng lượng nhập vào Trung Quốc phải đi qua. Về phương diện kinh tế thì Bắc Kinh sẽ thiệt thòi nhiều hơn cả nếu để xảy ra xung đột võ trang tại Biển Đông. Trên đây là nhận định của các chuyên gia kinh tế và chiến lược về tình hình khu vực. Làm chủ được biển cả là làm chủ được giao thương, kiểm soát được giao thương là làm chủ được các nguồn tài nguyên của thế giới. Đó là chủ thuyết đã được chính trị gia người Anh và cũng là một nhà thơ nổi tiếng, nhà quý tộc Sir Walter Raleigh đã đưa ra từ thế kỷ thứ 16, thế kỷ thứ 17. Hiện tại thì trên thế giới, hơn 90% những sản phẩm lưu hành đều được chuyển từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng bằng đường biển. Một báo cáo gần đây của Hội nghị Thương mại và Phát triển Liên Hiệp Quốc UNCTAD đã nêu ra những con số cụ thể. Chẳng hạn như là trong năm 2010, gần 8 triệu rưỡi tỷ tấn hàng, tức là tương đương với khoảng 45% tổng khối lượng chuyên chở hàng hóa của toàn thế giới đã được vận chuyển qua Biển Đông. Vùng biển này cũng là nơi mà năm ngoái 79 tỷ đô la hàng của Mỹ được xuất khẩu ra thế giới và 127 tỷ hàng nhập vào Hoa Kỳ phải đi qua khu vực này. Thế rồi căng thẳng tại Biển Đông trong những năm qua đang khiến nhiều nhà nghiên cứu lo ngại là trong trường hợp xảy ra xung đột, tuyến đường huyết mạch của các hoạt động giao thương quốc tế này có nguy cơ bị gián đoạn. Bên cạnh những đe dọa về mặt chiến lược và quân sự thì còn phải kể đến những hậu quả tai hại về tài chính, về kinh tế đối với toàn cầu. Trung Quốc, một nhà vô địch về thương mại của thế giới, sẽ là nạn nhân đầu tiên. Biển Đông nằm trên tuyến huyết mạch nối liền Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương, nối liền châu Âu với châu Á, cũng như là Trung Đông với châu Á. Thế rồi, có rất nhiều tuyến vận tải đường biển quan trọng trên thế giới, chẳng hạn như là tuyến Tây Âu Bắc Mỹ đi qua Địa Trung Hải, kênh đào Suez, tuyến Trung Đông đến Ấn Độ, Đông Á đi qua kênh đào Panama đến bờ Đông Bắc Mỹ và biển Caribe. Tất cả những tuyến hàng hải đó đều có liên quan đến Biển Đông. Biển Đông là một trong những nơi mà có các hoạt động qua lại nhộn nhịp nhất trên thế giới. Các quốc gia cận duyên lại là những cột trụ thương mại của toàn cầu. Đây cũng là nơi mà có những hải cảng quan trọng vào bậc nhất, chẳng hạn như là cảng của Singapore hay Hồng Kông. Thống kê cho thấy là hơn 90% lượng vận tải thương mại của thế giới được thực hiện bằng đường biển, thế rồi 45% trong số đó phải đi qua Biển Đông. Trả lời Ban Việt ngữ Đài RFI, bà Valérie Nikke, giám đốc đặc trách khu vực châu Á thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược của Pháp, phân tích thêm về tầm mức quan trọng trên bàn cờ thương mại quốc tế của Biển Đông.
Một phần lớn giao thương quốc tế phải đi qua Biển Đông, đơn giản là vì các cường quốc thương mại của thế giới đều ở cả trong khu vực này. Tôi muốn nói tới Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Các luồng giao thương đó, một phần lớn là để chuyển hàng xuất khẩu của châu Á sang châu Âu, tới các nước phương Tây, các nước Ả Rập và kể cả châu Phi. Ngược lại thì, nguyên và nhiên liệu của thế giới cũng phải đổ về châu Á. Cần nhắc lại là hơn 80% năng lượng mà Trung Quốc, Hàn Quốc hay Nhật Bản nhập vào bắt buộc phải đi qua Biển Đông. Rõ ràng, Biển Đông là một mắt xích hết sức quan trọng của thương mại quốc tế. Như vậy, trong trường hợp xảy ra xung đột, hậu quả tai hại nhất trước hết là tài chính, kinh tế. Tuy nhiên, các hoạt động mậu dịch toàn cầu sẽ không bị gián đoạn. May mắn thay là chúng ta có một vài tuyến đường khác, chẳng hạn như là đi vòng qua nước Úc. Đương nhiên là lộ trình đó dài hơn và tốn kém hơn. Bên cạnh đó, một hậu quả tai hại khác là về phương diện tâm lý trước những lo ngại xung đột diễn ra ở khu vực hiện nay đang có tỷ lệ tăng trưởng vững chắc nhất và lại là đầu tàu kinh tế của thế giới. Khi đó, những tác hại kèm theo, tôi nghĩ là sẽ rất nghiêm trọng.
Très grande pour l'économie dans le monde aurait des conséquences très importantes.
Về phần mình, nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney, Úc đã đặc biệt chú ý đến tầm mức chiến lược kinh tế của eo biển Malacca trong thế giới mở rộng ngày nay. Hơn 40% nhập khẩu của Nhật Bản phải đi ngang qua eo biển, nối liền bờ biển Andaman với biển Hoa Đông. Đây cũng là nơi mà hàng năm có khoảng 75.000 tàu bè qua lại, tức là tương đương với từ 30 cho đến 40% các giao thông hàng hải quốc tế. Thế nhưng trước hết, ông Lưu Tường Quang phác họa ra toàn cảnh về tương quan lực lượng của Hải quân Trung Quốc trong vùng.
Hải quân của Trung Quốc đã được canh tân từ năm 2006 dưới thời của ông Hồ Cẩm Đào. Và cái sự trỗi dậy về quân sự và kinh tế nó kéo theo cái sự trỗi dậy đặc biệt là về phương diện hải quân. Và như cô còn biết đó thì đến cách đây vài năm thì họ có chiếc tàu hàng không mẫu hạm hay là tàu sân bay Liễu Ninh. Thì chính chiếc tàu Liễu Ninh này là bây giờ nó là một có một cái hải đội có đã từng tập trận tại Biển Đông hồi tháng 10 năm ngoái. Nhưng mà so về cái số lượng cũng như so về cái phương diện kỹ thuật đó, thì Hoa Kỳ hải còn trội hẳn hải quân cũng như không quân so với Trung Quốc. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là Trung Quốc không có cái sức mạnh. Thật sự cái sức mạnh của Trung Quốc bây giờ ở một cái mức độ mà có thể làm cho Hoa Kỳ e dè mỗi khi Hoa Kỳ phải đương đầu với Trung Quốc. Mặc dù nếu cái chuyện nếu này là cái chuyện nếu rất lớn, nếu có chiến tranh xảy ra thì Trung Quốc vẫn không thể chiến thắng được. Nhưng mà Trung Quốc sẽ gây rất nhiều thiệt hại cho Hoa Kỳ.
Giám đốc đặc trách khu vực châu Á thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược của Pháp và Valérie Niquet cũng đưa ra quan điểm tương tự như phân tích vừa rồi của nhà báo Lưu Tường Quang. Đồng thời, bà Nikkei cho rằng Bắc Kinh tuy ý thức được là tiềm lực hải quân của mình hãy còn thua kém Hoa Kỳ, nhưng điều đó không cấm cản Trung Quốc uy hiếp các nước bé lân cận như Philippines, Việt Nam. Vì theo bà Valérie Niquet, các nhà cầm quyền ở Bắc Kinh thừa biết được rằng không một ai, kể cả Hoa Kỳ, sẽ dại dột để đọ sức với Trung Quốc về mặt quân sự, với mục đích là chỉ để bảo vệ những hòn đảo không người ở vùng Biển Đông.
La marine chinoise en effet s'est développée. Pékin n'a pas véritablement les moyens aujourd'hui de contester la suprématie.
Hải quân Trung Quốc giờ đây đã phát triển mạnh. Bắc Kinh không có phương tiện để qua mặt hải quân Hoa Kỳ, kể cả ở khu vực Biển Đông. Dù vậy, Trung Quốc có khuynh hướng khiêu khích các nước trong vùng, bởi vì trước mặt Trung Quốc là những nền dân chủ, mà những nền dân chủ đó, từ Hoa Kỳ đến Philippines và cả Việt Nam, đều không một ai muốn đương đầu với Trung Quốc cả. Tôi muốn nói là ai cũng bực mình trước thái độ sách nhiễu và hống hách của Bắc Kinh ở Biển Đông. Những nước nhỏ trong vùng không có khả năng và trọng lượng để đáp trả, thành thử những quốc gia đó ngày càng phải dựa vào Hoa Kỳ.
Vers les États-Unis comme facteur d'équilibre.
« trở lại với eo biển Malacca và tầm mức quan trọng của nó trong giao thương quốc tế, nhà báo Lưu Tường Quang phân tích thêm.
Thì như chúng ta đều biết, cái eo biển Malacca nó có ba cái quốc gia cận duyên, tức là Malaysia, Singapore và Indonesia. Nó là một trong những cái eo biển quan trọng nhất của thế giới và đã được ghi nhận trong cái Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982. Và cái vai trò kinh tế của Malacca Strait, tức là cái vai trò kinh tế của eo biển Malacca rất là quan trọng, cũng như cái vai trò về chiến lược và về an ninh. Thì về cái vai trò kinh tế đó, thì Malacca là cái nơi mà khoảng trên dưới phần nửa, tức là 50% số lượng hàng hóa luân chuyển từ Ấn Độ Dương sang Biển Đông và lên Bắc Á, giao thương với Nhật Bản, Hàn Quốc và nhất là Trung Quốc. Và thứ hai là ngược lại, hàng hóa từ Bắc Á mà đi qua châu Âu thì cũng đi ngang qua biển Malacca để sang Ấn Độ Dương và đi qua kênh đào Suez. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là Malacca là cái hải lộ duy nhất, mặc dù nó là cái hải lộ rất là quan trọng tại châu Á Thái Bình Dương, nhưng nó không phải là cái hải lộ duy nhất. Là tại vì cái eo biển Malacca nó không đủ cái độ sâu để cho những cái chiếc tàu, nhất là những chiếc tàu dầu mà thuộc là cái loại hạng thật là lớn để có thể di chuyển được. Cho nên vì lý do đó, bên cạnh Malacca còn có một cái hải lộ quan trọng khác, nó gọi là cái Lombok Strait, tức là cái eo biển Lombok ở Indonesia. Cái eo biển Lombok này nó đủ nước sâu để cho các cái tàu thuyền lớn có thể đi qua lại một cách dễ dàng. Cho nên cũng vì lý do đó mà không ai phủ nhận cái tầm quan trọng của eo biển Malacca, nhưng mà đồng thời cái eo biển Lombok cũng là rất là quan trọng.
Vấn đề an toàn hàng hải như vậy liên quan trực tiếp đến tầm mức quân sự và chiến lược của eo biển Malacca. Ông Lưu Tường Quang cho thấy, trước sức mạnh ngày càng lớn của Hải quân Trung Quốc, các nước Đông Nam Á chung quanh tuy là không trực tiếp đương đầu với Trung Quốc, nhưng đang từng bước để xây dựng một chiến lược hòng tự bảo vệ mình trước những ý đồ bành trướng của Bắc Kinh, và nhiều nước Đông Nam Á hiện nay đang xích lại gần với Hoa Kỳ.
Như tôi vừa trình bày đó, thì Trung Quốc đã thử nghiệm chiếc hàng không mẫu hạm Liễu Ninh. Tàu chiến của Trung Quốc đó, thì thường đi qua lại cái eo biển Malacca. Gần đây nhất là hồi tháng 9 năm 2014, thì những chiến hạm của Trung Quốc đã đi ngang qua eo biển Malacca để đi đến cái eo biển Hormuz ở Ba Tư ở Iran để tập trận với hải quân của Iran. Cho nên cái hoạt động mà thường xuyên của những chiến hạm nổi của Trung Quốc mà đi ngang qua eo biển Malacca, cái hoạt động nhộn nhịp như vậy nó làm cho Mã Lai Á bắt đầu lo ngại. Nó cũng có thể là một cái mối đe dọa trong tương lai cho Mã Lai Á và cho Singapore. Cho nên về cái phương diện này đó, thì Mã Lai Á cách đây 2-3 tuần thì nó có một nguồn tin từ Washington là Mã Lai Á đã đề nghị để cho Hoa Kỳ sử dụng không cảng ở tiểu bang Sabah, tức là ở miền đông của Mã Lai Á, cho cái loại phi cơ thám thính gọi là P-8. Mà cái điều này nó có thể làm cho Trung Quốc rất là lo ngại, là tại vì Hoa Kỳ luôn luôn theo dõi và có những phi cơ thám thính không những tại Biển Đông mà còn ngay cả ở cái vùng biển quốc tế tiếp giáp với cái lãnh hải của Trung Quốc ở Hải Nam, ở eo biển Đài Loan và các nơi khác. Thì ngoài ra Hoa Kỳ còn có cái thỏa hiệp với Singapore để cho Hoa Kỳ có thể sử dụng cái hải cảng của Singapore cho những chiến hạm chiến đấu cận duyên. Mà cái điều này nó cũng rất là quan trọng, là tại vì nó tăng thêm cái khả năng của hải quân Hoa Kỳ, mặc dầu nói một cách công bằng thì hải quân Hoa Kỳ lúc nào cũng mạnh thế hơn và đông đảo hơn và kỹ thuật tối tân hơn là hải quân Trung Quốc. Bây giờ nó có một cái diễn tiến khác mà nó cũng quan trọng, tuy rằng nó không trực tiếp liên hệ tới cái eo biển Malacca, nhưng mà nó trực tiếp liên hệ đến cái khả năng và cái chính sách của Bắc Kinh về cái việc sử dụng hải quân để bảo vệ cái quyền lợi của Trung Quốc trong cái việc duy trì cái sự tiếp vận về năng lượng. Eo biển Malacca đó, nó quan trọng cho các quốc gia khác như Ấn Độ, như Nhật Bản, như Hoa Kỳ, như Liên Âu, như Úc Đại Lợi, nhưng mà đồng thời nó cũng rất quan trọng cho Trung Quốc, là tại vì Trung Quốc nhập cảng hầu hết dầu hỏa từ Trung Đông đi ngang qua eo biển Malacca. Cho nên Trung Quốc có cái nhiệm vụ, hay là Trung Quốc có cái hoài bão, là làm thế nào để bảo vệ được cái quyền lợi của Trung Quốc bằng cách là sử dụng hải quân. Nhưng mà Trung Quốc phải cẩn thận, là tại vì nếu mà sử dụng hải quân để bảo vệ cái quyền lợi hay là bảo vệ cái sự tiếp liệu về nguyên liệu cho năng lượng của Trung Quốc, cho cái nhu cầu năng lượng của Trung Quốc, thì phải đồng thời làm thế nào mà nó không tạo ra một cuộc khủng hoảng. Tại vì nếu nó tạo ra một cuộc khủng hoảng, thì cái nước đầu tiên mà thiệt hại chính là Trung Quốc, là tại vì Trung Quốc tùy thuộc rất nhiều vào cái eo biển Malacca cho cái vấn đề tiếp dẫn năng lượng.
cuối cùng là Một cuộc sống muôn màu cho Minh Anh biên soạn.
Cuộc sống muôn màu.
Sau tiếng Anh của Shakespeare, ngôn ngữ của Molière là sinh ngữ số 2 được giảng dạy ở các trường châu Âu. Tỷ lệ học sinh chọn Pháp ngữ gia tăng theo từng năm. Vì sao có hiện tượng này? Câu hỏi, em nói tiếng Pháp chứ? Oui, 34% học sinh trung học trong Liên hiệp 28 nước Âu Châu trả lời như vậy. Theo thống kê của Eurostat, xu hướng học tiếng Pháp gia tăng tại châu Âu. Dĩ nhiên, Anh ngữ vẫn đứng đầu bảng xếp hạng với 97,1% học sinh ghi tên. Tiếng Đức đứng hàng thứ 3 với 21% và Tây Ban Nha hạng 4 với hơn 12%. Tuy nhiên phải nói, số học sinh cấp 2 tại châu Âu ghi tên học tiếng Tây Ban Nha đã tăng rất nhanh trong 7-8 năm trở lại đây. Tại sao tiếng Pháp được ưa chuộng trở lại? Theo các nhà giáo dục, học sinh châu Âu biết rõ là nếu chỉ thông thạo tiếng Anh không thôi thì chưa đủ để tìm ra việc làm tốt tại châu Âu. Tiếng Pháp là vũ khí lợi hại để tranh một chỗ làm. Kết quả này làm cho cơ quan phụ trách quảng bá Pháp ngữ trong Bộ Ngoại giao Pháp rất hài lòng. Bên cạnh sự hãnh diện về phát huy văn hóa, một ngôn ngữ được nhiều nước ưa chuộng sẽ làm tăng thêm ảnh hưởng ngoại giao, kinh tế, thương mại. Nhiều học sinh học tiếng Pháp sẽ chọn Đại học Pháp để tiếp tục học vấn hoặc là đầu tư ở Pháp khi thành đạt. Thật ra thì tiếng Pháp được giảng dạy ở nhiều trường trung học châu Âu, một phần cũng nhờ vào chính sách giáo dục mới. Trong những năm gần đây, Ý và Macedonia chẳng hạn đã đưa vào chương trình trung học từ lớp 6 đến lớp 9, sinh ngữ 2 bắt buộc, kết quả là 70% học sinh Ý và 50% học sinh Macedonia chọn Pháp ngữ làm sinh ngữ thứ hai. Tại Romania, tỷ lệ này lên đến 85%. Theo Le Figaro, tiếng Pháp theo truyền thống là sinh ngữ của thành phần thượng lưu trí thức ở châu Âu. Nhưng ở những phần còn lại của địa cầu, ngôn ngữ Molière gặp sự cạnh tranh của Hoa ngữ. Chính quyền Bắc Kinh không do dự đề nghị gửi giáo sư do chính họ trả lương để sang dạy chữ Hán tại các trường trung học nước ngoài. Châu Âu không thể tiêu tiền như Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, bằng những bước cơ bản, Trung tâm Quốc tế Giáo dục CIEP đã lập ra chương trình giáo dục hai chiều, hai ngôn ngữ. Học sinh trung học cấp 3 có thể theo học hai thứ tiếng Pháp, Tây Ban Nha, tương tự như một hệ thống đã hoạt động từ lâu giữa hai nước Đức và Ý. Cuối lớp 12, các học sinh này thi tú tài với hai bằng cấp được công nhận, tú tài Pháp và Tây Ban Nha, cũng như các đồng bạn Đức, Ý đậu cùng lúc tú tài Đức và tú tài Ý. Bằng cấp song đôi trong thời khủng hoảng rất hấp dẫn đối với một bộ phận giới trẻ châu Âu hiện nay. Khó khăn của lối giáo dục song ngữ này là phải phối hợp soạn sách lịch sử sao cho phù hợp với chương trình của Bộ Giáo dục quốc gia của hai nước.
RFI, les voix du monde.
Kính thưa quý vị, kể từ thứ Hai 15 tháng 9, RFI tiếng Việt có trang web mới ở địa chỉ vi.rfi.fr. Trang web mới được trình bày một cách trang nhã, mạch lạc, làm nổi bật các đầu đề bài viết, các tiện ích nghe đài để phục vụ độc giả và thính giả. Mong gặp lại quý vị trên trang web mới ở địa chỉ vi.rfi.fr.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo, sau đó là tạp chí cộng đồng cho Thủy My thực hiện với đề tài Người Việt tại Ukraine trước tình hình căng thẳng ở miền Đông. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.